Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con có đầy đủ thắng duyên trở về nơi đạo tràng của chúng ta. Và cũng ngày hôm nay đây là ngày lễ vía của Đức Phật A-di-đà, giáo chủ cõi Lạc Bang. Giây phút này đây, xin ni sư trụ trì cũng như quý sư cô cho phép con cùng với toàn thể quý Phật tử đồng chắp tay lại, dâng trọn tâm hương kính đến bậc từ phụ A Di Đà Phật. Nam mô Lạc Bang giáo chủ đại từ bi phụ tiếp dẫn đạo sư A Di Đà Phật tác đại chứng minh. Hôm nay là ngày 17 tháng 11 năm Giáp Ngọ. Đệ tử chúng con một lòng hành khính, tâm hương thanh tịnh, phụng cúng Như Lai, phủ phục trước đài kính dân từ phụ Tây Phương giáo chủ minh chứng lòng son. Tất cả chúng con đồng tâm phát nguyện, một lòng xưng niệm vạn đức hồng danh, tưởng niệm cha lành trong ngày thánh đản, công phu viên mãn, chánh niệm biết giờ, thánh chúng đón chờ rước về cực lạc, hiện tiền an lạc một hậu vãng sanh, ngưỡng mong cha lành từ bi nhiếp họ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý liên hữu đồng tu thân mến, hàng năm vào ngày 17 tháng 11 âm lịch là ngày lễ vía của Đức Phật A Di Đà, là một vị Phật quá khứ. Bởi lẽ theo lời chỉ dạy của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, qua lời giới thiệu của Ngài cho chúng ta biết là trong không gian vũ trụ bao la đây có một thế giới tên là Cực Lạc. Giáo chủ của cõi đó là Đức Phật A-di-đà hiện đang thuyết pháp. Ngài đã thành Phật cách đây hơn 10 kiếp, cho nên Đức Phật A-di-đà là một vị Phật trong quá khứ. Cũng như bao nhiêu vị Phật khác, Đức Phật A-di-đà cũng có lịch sử, tiền thân, nhân địa tu hành. Nhưng vì sao đối với hàng Phật tử xuất gia tại gia chúng ta, tăng tục nhất là những hành giả tu tập theo tịnh độ pháp môn, lại lấy ngày 17 tháng 11 lại là ngày lễ viết của Ngài. Ngài đã thuộc về một vị Phật quá khứ. Tại sao chúng ta lại lấy ngày 17 tháng 11 làm ngày lễ viết của Ngài vậy? Bởi lẽ quý huynh đệ biết không, vào thời Ngô Việt Vương ở Trung Hoa, lúc bấy giờ có Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư. Có một hôm Ngô Việt Vương thân hành đến chùa Vĩnh Minh đảnh lễ Đại Sư Vĩnh Minh và thưa rằng: xin hỏi hiện đời có vị cao tăng thánh nhân nào xuất hiện hay không? Qua những lời khẩn khoản cầu xin của Ngô Việt Vương, Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư mới nói như thế này: ở tại Hàng Châu có một ngôi chùa tên gọi là Pháp Tướng. Vị sư trụ trì ngôi chùa này chính là Hòa Thượng Hành Tu. Tương truyền rằng Hòa Thượng Hành Tu lúc mẹ mới sinh ra thì Ngài có một cái đôi lỗ tai dài chấm đến bả vai, và đến 7 tuổi đời mà Ngài không biết nói. Có một hôm cha mẹ dẫn đến chùa, quỳ trước điện Phật, chắp tay lại và cầu xin Phật Bồ Tát gia hộ cho con của con được nói, biết nói chuyện được. Thì cậu bé này quỳ bên cha, quỳ bên mẹ mới thốt lên câu nói đầu tiên trong đời. Và Ngài nói như thế này: không phải con không biết nói, mà tại vì chưa gặp đúng đối tượng để nói. Nói xong rồi thì lúc đó Ngài biết nói luôn. Sau lớn lên Ngài xuất gia tu hành, và đương thời Ngài là một vị tăng có rất nhiều tướng dị thường, thần thông quái lạ. Lúc đó Vĩnh Minh Viên Thọ Thiền Sư mới báo cho Ngô Việt Vương biết rằng Hòa Thượng Hành Tu chính là ứng hóa thân của Định Quang Phật đó. Nghe đến đây, Ngô Việt Vương thân hành đến nơi chùa Pháp Tướng ở Hàng Châu diện kiến Hòa Thượng Hành Tu, đảnh lễ Ngài và xin niệm rằng: Nam Mô Định Quang Phật, lễ Ngài Hành Tu, và tán thán danh hiệu như vậy. Hòa Thượng Hành Tu mới hỏi: ai nói với Ngài tôi là Định Quang Phật vậy? Lúc đó Ngô Việt Vương mới thưa: con nghe lời mách bảo của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư cho con biết, Ngài chính là ứng hóa thân của Định Quang Phật. Thì Hòa Thượng Hành Tu mỉm cười và bảo rằng: sao Vĩnh Minh Đại Sư lại khéo lắm lời, ông ta cũng là hóa thân của Đức Phật A-di-đà đó. Nghe đến đây thì Hòa Thượng Hành Tu ngồi trên pháp tòa và tịch Ngài thị tịch. Ngô Việt Vương đảnh lễ xong mừng rỡ quay trở về núi Vĩnh Minh, định rằng đảnh lễ Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ vì biết rằng Ngài chính là ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Nhưng khi trở về núi Vĩnh Minh thì lúc đó Viên Thọ Đại Sư cũng đã thị tịch. Một vị Phật, một vị Bồ Tát xuất hiện ra đời mà khi chúng sinh đã biết rõ lai lịch, đó là nhân duyên của quý Ngài đã hoàn mãn, quý Ngài sẽ thị tịch ngay, chứ không có báo tự xưng mình là Phật, tự xưng mình là Bồ Tát đâu. Do đó hiện đời ai tự xưng mình là Phật, ai tự xưng mình là Bồ Tát, quý huynh đệ nên nhớ nha, đó là ma giả Phật, ma giả Bồ Tát, chứ không có thật đâu. Phật và Bồ Tát ứng hiện ra đời mà ai biết rõ lai lịch của quý Ngài là quý Ngài thị tịch ngay. Điển hình như câu chuyện của Hòa Thượng Hành Tu ở chùa Pháp Tướng chính là ứng hóa thân của Định Quang Phật. Còn Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư lại ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Khi biết được việc đó rồi, kể từ ngày ấy tăng tục đều cho rằng Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư là ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà, cho nên lấy ngày sinh của Vĩnh Minh Viên Thọ Đại Sư, ngày sinh ngày 17 tháng 11 làm ngày lễ viết của Đức Phật A-di-đà. Vậy thì quý vị hiểu rồi ha. tại sao chúng ta chọn ngày 17 tháng 11 làm lễ vía Phật A-di-đà, giống như ngày nay nè, là ngày kỷ niệm thánh đản Từ Phụ A-di-đà Phật, chính là ngày sinh của Vĩnh Minh Viên Họ Đại Sư, là ứng hóa thân của Đức Phật A-di-đà. Ngài chính là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông và là tổ thứ 3 của Pháp Nhãn Tông. Và trong ngày hôm nay đây, huynh đệ chúng ta trở về nơi đạo tràng chùa Phước Hội này, theo thông lệ tham dự khóa tu an lạc một ngày, cũng kỷ niệm ngày thánh đản Từ Phụ A-di-đà Phật, vị cha lành của tất cả chúng ta. Vậy thì hôm nay đây, nhân ngày lễ vía đó, con xin mạn phép chia sẻ cùng toàn thể quý huynh đệ chúng ta qua đề tài Dưới Bóng Cha Lành. Như lời giới thiệu mở đầu của ni sư trụ trì chùa Phước Hội, ni sư bảo rằng hôm nay là ngày lễ vía cha lành của chúng ta. Ta dùng hai chữ cha lành hay từ phụ, từ phụ có nghĩa là cha lành đó, Từ Phụ A Di Đà Phật, cha lành A Di Đà Phật. Luôn luôn lúc nào ngài cũng dõi mắt trông chờ những đứa con lưu lạc như chúng ta đây. Ta là những đứa con lang thang lưu lạc nơi đất khách ta bà, đúng không quý huynh đệ? Mình rời xa quê hương cố quán, mà quê hương cố quán của mình chính là Tây Phương Cực Lạc, chứ không phải ở đây đâu. Ta bà chỉ là quán trọ mà chúng ta tạm dừng chân, dừng chân tạm trú ở đây cao lắm thời gian 100 năm thôi quý huynh đệ. Sau trăm năm huynh đệ chúng ta ai cũng phải ra đi hết. Nhưng đi về đâu? Từ vô thủy kiếp đến nay, chúng ta cứ mãi vào sinh ra tử trong kiếp sống luân hồi quẩn quanh lên xuống nơi ba cõi sáu đường đó. Đi mãi đi mãi, chúng ta chẳng biết đường về. Chúng ta có biết chăng giờ này Từ Phụ A Di Đà, vị cha lành, đang dõi mắt trông chờ những kẻ cùng tử lang thang, những đứa con phiêu bạt như chúng ta đây. Ngài đang trông chờ chúng ta trở về đó quý huynh đệ ơi. Chờ mãi thấy ao sen nơi miền Cực Lạc, gọi là Liên Trì Hải Hội, sen thì nở đầy hết mà không thấy ai về, không thấy ai ngồi hết. Giống như nhà xây sẵn để đó mà không thấy người về, không thấy người ở. Cũng vậy, ao sen nơi miền Cực Lạc đầy hết mà nhìn không thấy người, quý huynh đệ ơi. Cho nên cha lành A-di-đà Phật mới ứng hiện nơi cõi ta bà với đạo hiệu là Vĩnh Minh Viên Họ Đại Sư, và người đời họ lại tôn ngài là vị tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông. Trong 13 vị tổ của Tịnh Độ Tông, trong đó hóa thân của Đức Phật A Di Đà đã ứng hiện 3 lần. Lần thứ nhất vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa có Thiện Đạo Đại Sư. Thiện Đạo Đại Sư là tổ thứ 2 của Tịnh Độ Tông. Sơ tổ của Tịnh Độ là ngài Huệ Viễn Đại Sư, kế đến nhị tổ là Thiện Đạo Đại Sư. Thiện Đạo Đại Sư hiện đời, ngài đã khuyến khích mọi người phát lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Và sau khi ngài thị tịch, ngài đã được người đời sau tôn xưng làm tổ thứ 2 của Tịnh Độ Tông, tương truyền rằng ngài cũng chính là ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Vị tổ thứ 4 của Tịnh Độ Tông là Pháp Chiếu Đại Sư. Hiện đời ngài đã mở ra ngũ hội đạo tràng khuyên người niệm Phật cầu sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Ngài cũng là ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà, cũng vào triều đại nhà Đường ở Trung Hoa, và kế đến vào triều đại nhà Tống, Vĩnh Minh Viên Họ Đại Sư là tổ thứ 6 của Tịnh Độ Tông, lại là ứng hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Cha lành A Di Đà Phật đâu phải ở nơi cõi Tây Phương an dưỡng nghỉ ngơi đâu quý huynh đệ. Ngài đã ứng thân hóa hiện khắp tất cả mọi nơi, bởi vì chờ mãi không thấy những đứa con lưu lạc quay bước trở về, cho nên Ngài ứng hiện nơi cõi Ta Bà tìm kiếm những kẻ cùng tử lang thang là chúng ta đây. Ngài tìm kiếm mãi. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni thấy vậy mới nói thôi, Ngài về cảnh giới Tây Phương, Ngài ở đó đi. Tôi hứa tôi vào trong đời ác ngũ trược này, dẫn tất cả những đứa con lưu lạc của Ngài đem về cho Ngài, tôi đưa nó về cho Ngài. Do đó Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã ứng thân nơi cõi Ta Bà, nơi dòng tộc Thích Ca, làm con của vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia. Với tuổi thanh xuân dạt dào ước mơ hy vọng sống trong ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con ngoan cung tần mỹ nữ, Ngài bỏ hết xuất gia tu hành thành ngôi chánh giác hiệu là Thích Ca Mâu Ni, trải qua gần 50 năm chu du giáo hóa, đem ánh sáng chân lý của đạo Phật soi rọi nhân tình, đi đến đâu là Ngài kêu gọi dẫn dắt những đứa con thơ lạc loài của Đức Phật A-di-đà đó, nó đi lạc, dẫn nó về đưa cho Đức Phật A-di-đà. Một số người nghe lời kêu gọi khuyên nhắc của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trở về rồi, còn chúng ta là những kẻ cứng đầu khó dạy. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có kêu, có nhắc, có dạy, có bảo, có khuyên, chẳng thèm để ý lắng nghe, cho nên ta trôi dạt mãi đến ngày nay, phải không quý huynh đệ? Mình trôi dạt mãi đến ngày nay. Rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trải qua 5 năm chu du giáo hóa, rày đây mai đó, từ dòng sông lạnh cho đến bãi cát nóng, từ những ngọn núi bạc đầu cho đến những cánh đồng xanh, đi đến đâu Ngài cũng kêu gọi các con ơi về đi, cha lành A-di-đà Phật đang chờ đợi các con đó, về đi các con, đừng dông ruổi phiêu linh lưu nơi cái biển khổ sinh tử luân hồi này nữa. Kêu một số người nghe thì về được rồi, còn số đâu thèm nghe đâu. Do đó chẳng những không nghe mà còn tạo ác nghiệp để rơi lọt vào A Tỳ địa ngục, làm nhọc lòng Địa Tạng Bồ Tát đã phải ba phen bốn lượt nhiều lần, Ngài mới phát nguyện rằng thôi để con đi, con tình nguyện vào trong cảnh giới địa ngục, con đưa những cái kẻ cùng tử lạc loài phiêu bạc đó cho nó, đưa nó về. Tại vì bây giờ nó không ở trên dương gian nữa mà nó ở dưới địa ngục đó. Rồi Bồ Tát Địa Tạng mới phát nguyện rằng địa ngục vị không thể bất thành Phật, chúng sinh độ tận phương chứng Bồ Đề. Địa ngục chưa bỏ không thề không thành Phật quả, chúng sinh độ hết cả mới chứng quả Bồ Đề. Ngài đã bao nhiêu lần vào trong cảnh giới địa ngục đưa chúng ta lên rồi, vừa mới đưa lên quay trở lại nó rớt xuống cái tổng nữa, có không quý vị? Hắc ám mới thoát ra buổi sáng thì lại rơi vào buổi chiều. Đó là lời văn cảnh tỉnh của Ngài Tỉnh Âm Đại Sư trong bài Khuyến Phát Tâm Bồ Đề. Ngài nói như vậy đó. Hắc ám địa ngục mới vừa thoát ra buổi sáng lại rơi vào buổi chiều nữa rồi, để cho Địa Tạng Bồ Tát phải ba lần bốn lượt nhọc nhằn vào trong cảnh giới địa ngục đưa chúng ta ra. Rồi đến Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài nói thôi được rồi, Phật Thích Ca Ngài hãy vào Niết Bàn an nghỉ đi, còn Phật A-di-đà Ngài cứ trở về cảnh giới Tây Phương Cực Lạc đi. Con tình nguyện con xuống cõi Ta Bà, con đưa những chúng sinh, những kẻ lang thang phiêu bạc là con của Đức Phật A-di-đà đem về cho Ngài. Do đó Bồ Tát Quán Thế Âm, Ngài tình nguyện đứng ở dõi mắt trông chờ, đứng ở biển phía nam dõi mắt trông chờ người qua kẻ lại, để nhắc nhở, để hướng dẫn họ trở về với quê hương Cực Lạc. Và khi Ngài đứng ở biển phía nam dõi mắt trông chờ ai đi ngang qua, đi ngang lại, nhắc nhở khuyên lân họ hãy trở về, thì ta gọi Ngài bằng Quán Âm Nam Hải, thấy không? Quán Âm Nam Hải đó. Tại vì Ngài đứng ở biển phía Nam. Tại sao Ngài đứng ở biển phía Nam? Phía Nam ở đây là chỉ Nam Diêm Phù Đề, nơi cảnh giới của chúng ta đang sống đây quý huynh đệ ơi. Hết đứng ở biển phía Nam xong rồi, bây giờ Ngài đứng ở trước sân chùa, đợi ông đi qua bà đi lại, ông năm bà bảy, ông tám bà hai, quắt lia quắt lịa vào đây đi, vào chùa Phước Hội tu mỗi tháng một lần. Vào đây đi, đăng ký với ni sư trụ trì đây nè, mua vé để đi về Tây Phương Cực Lạc, Cha Lành A Di Đà Phật đang chờ đợi, trở về dưới bóng Cha Lành đi. Vậy mà quý huynh đệ ơi, Bồ Tát Quán Thế Âm đứng ở trước sân chùa quắc gọi vậy đó, mà có người đi ngang qua đi ngang lại chẳng thèm quan tâm, chẳng thèm chú ý đến những lời kêu gọi của Bồ Tát Quán Thế Âm và Diễm Phúc Tai. Quý huynh đệ, quý liên hữu, chúng ta là những người hữu duyên hữu phước đã nghe được lời kêu gọi của Bồ Tát Quán Thế Âm, cho nên mỗi tháng một lần quý vị vào ngày 17 lại trở về nơi đạo tràng chùa Phước Hội chúng ta đây, đăng ký mua vé để trở về Tây Phương Cực Lạc, trở về dưới bóng Cha Lành, đúng không quý vị? Nhưng quý vị nên nhớ một điều nha, vào đây mua vé, ni sư trụ trì bán vé cho quý vị đó, để quý vị nắm cái vé này về Tây Phương Cực Lạc. Cái vé trên tay của chúng ta chỉ có một chữ thôi, chữ đó là chữ tu. Nhưng quý vị phải nhìn kỹ chữ tu, đừng có mắt lèm nhèm mê ngủ, mắt nhắm mắt mở, thêm cái chữ quyền trong đó, không tu mà thành tù, phải không? Tù đó là gì? Tù có nghĩa là giam nhốt mình vào trong nỗi khổ niềm đau chấp trước, đó là tù ngục đó quý huynh đệ. Đừng đưa mình vào trong cảnh giới tù ngục, đừng đưa mình vào trong cảnh địa ngục giam cầm. Tu có nghĩa là sửa, mà thêm dấu quyền là nó sai nghĩa rồi, phải không? Xe đậu sẵn đầy hết, bây giờ bao nhiêu đạo tràng mở ra, mà bao nhiêu đạo tràng mở ra, đạo tràng niệm Phật, đạo tràng khóa tu an lạc một ngày, đạo tràng Phật thất, đạo tràng Bát Quan Trai, đạo tràng đủ thứ hết, tam thời hệ niệm. Mà hình như tất cả những đạo tràng đó con nhìn qua nhìn lại đều có mặt quý huynh đệ chúng ta hết. Đó là quý vị đi đến những đạo tràng này chẳng qua là mình đăng ký mua vé về Tây Phương Cực Lạc, về dưới bóng Cha Lành đó. Mà cầm vé trên tay phải đi đúng chỗ nha. Cầm vé rồi mà ra xe đậu hàng hàng, mình không đi đúng chỗ cái xe để chữ tu thì không lên. Mà thấy người ta chen chúc nhau lên chiếc xe có thêm một dấu quyền là tù, cái chen chúc nhau đi theo, thấy người ta đông cái mình cũng đi theo, đi bước vào trong chiếc xe, đóng cái xe lại một cái ầm, rồi tối tăm hết, không còn thấy trời mây non nước ánh sáng gì nữa, đen thui luôn. Đến khi mà tới nơi rồi, xe mở cửa ra và bảo tất cả những hành khách trên xe xuống xe hết đi, tới nơi rồi. Thì quý vị ơi, vừa mở cửa ra lọt ánh sáng, nhìn thấy ánh sáng, ta nhìn lên thì một cái bảng tràng vàng thiệt là lớn, và cái bảng hiệu đó đề bốn chữ. Đố quý vị biết bốn chữ đó là gì? A Tỳ Địa Ngục. Khủng khiếp chưa? Mua vé đi về Tây Phương Cực Lạc mà đi lộn, vé có chữ tu không lên, mà đi trên chiếc xe có chữ tù. Tù có nghĩa là gì? Là chấp trước, là giam cầm mình trong nỗi khổ niềm đau, trong phiền não. Cho nên người này chắc chắn đi đến A Tỳ Địa Ngục thôi. Còn bước lên đúng chỗ cuộc hành trình của mình, đưa mình đi đúng chỗ là quý vị cầm cái vé có một chữ tu. Mà tu là gì đây? Muốn về dưới bóng Cha Lành, quý vị phải tu. Tu là gì? Tu có nghĩa là sửa. Sửa cái gì đây? Quý huynh đệ nhìn con viết ha, chữ tu ha. Cái chữ nhân đứng nét sổ xuống, rồi bên đây chữ cửu, ở dưới có ba cái đao. Người ta chiết tự chữ tu như thế này: nhân tu đắc đạo tối linh kỳ, nhất trụ xung thiên hưởng sĩ kỳ, cửu viễn kiếp lai đa quá cửu, bạc tam tuệ kiếm trảm tâm thi. Ba cái đau dưới là dưới dí cho ba cái thanh kiếm. Và con tạm dịch cái bài chiết tự của chữ tu theo Hán tự như sau: người tu đạt đạo thấu quyền cơ, một trụ vươn lên hưởng sĩ cờ, từ kiếp lâu xa gây lắm tội, vung ba gươm tuệ trảm thay nhơ. Từ kiếp lâu xa mình đã gây lắm nhiều tội lỗi, bây giờ tu đi quý vị. Tu có nghĩa là sửa, mà sửa làm sao? Vung ba cây gươm trí tuệ. Cái gươm trí tuệ nào mà có ba cây? Trí tuệ do nghe pháp mà thành tựu, ta gọi là văn sở thành tuệ. Trí tuệ do tư duy chánh pháp mà thành tựu, ta gọi là tư sở thành tuệ. Trí tuệ do tu tập mà thành tựu, ta gọi là tu sở thành tuệ. Ta gọi tắt rằng văn tuệ, tư tuệ và tu tuệ. Hãy vung ba cây gươm trí tuệ này để trảm, để chém, để chặt ba cái thay nhơ. Ba cái thay nhơ đó là gì? Sự nhơ nhất của thân ta gọi là thân nghiệp, sự nhơ nhất của khẩu ta gọi là khẩu nghiệp, sự nhơ nhất của ý ta gọi là ý nghiệp, và hưởng đau thận trảm thân tam nghiệp. Trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, nhất vãng đồng quy cửu liên đài. Thượng đau là cái đau trên, phải trảm, phải chém, phải chặt ba nghiệp ác của thân, đó là sát đạo dâm, sát sanh trộm cắp và gian dâm. Trung kiếm năng trừ tứ khẩu khai, cái kiếm giữa là để trừ diệt bốn cái nghiệp ác của khẩu, của miệng, đó là vọng ngôn, ỷ ngữ, lưỡng hiệp, ác khẩu. Hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, cái đau nhọn ở dưới ta gọi là hạ nhẫn nha, nhẫn là nhọn đó. Hạ nhẫn triệt tiêu tam ý nghiệp, cái đau nhọn ở dưới là để triệt tiêu ba cái nghiệp ác của ý, đó là tham, sân và si. Nhật bản đồng quy cửu liên đài, ai thực hiện đúng trọn vẹn ý nghĩa của chữ tu, tu thân, tu khẩu, tu ý như vậy thì người đó sẽ sanh ở chính phẩm sen vàng nơi trời Tây Cực Lạc. Dễ không quý vị? Dễ không? Về dưới bóng cha lành là phải làm đúng nghĩa vậy đó nghe. Tu, tu thân, tu khẩu, tu ý. Trước hết về thân, chúng ta tu cái gì đây? Nếu như chúng ta không biết tu, không biết sửa thì thân của chúng ta tạo ba nghiệp ác, đó là sát, đạo, dâm. Sát trên từ các bậc thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, dưới cho đến những loài bò bay, cửa động, vi tế, côn trùng. Phàm những loài nào có mạng sống ta không được cố ý giết quý vị, không được tự tay mình giết, cũng không được dùng miệng của mình xúi bảo người ta giết, không được thấy người ta giết mà xâm tâm vui theo. Nói đến không sát hại chúng sanh ở đây, chúng sanh chia ra làm ba loại chúng sanh: thượng phẩm chúng sanh, trung phẩm chúng sanh và hạ phẩm chúng sanh. Thượng phẩm chúng sanh là ai? Trên từ chư Phật, thánh nhân, sư, tăng, cha, mẹ, đó gọi là thượng phẩm chúng sanh. Trung phẩm chúng sanh là ai? Là tất cả mọi người chung quanh, dù không thân, không quen, không biết với ta, nhưng đều là chúng sanh ở bậc trung, ta gọi là trung phẩm. Còn hạ phẩm chúng sanh là ai? Là những loài có tình thức, những loài có tình thức, những chúng sanh hữu tình có tình thức, dù là loài bò bay, cửa động, vi tế, côn trùng, tất cả những loài vật đó ta gọi là hạ phẩm chúng sanh. Ba loại chúng sanh thượng phẩm, trung phẩm và hạ phẩm ta không được cố ý giết. Tại sao vậy? Tại vì muôn loài đều có sự sống. Đức Phật đã từng dạy trong kinh Pháp Cú như thế này: ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn. vậy hãy lấy lòng mình suy lòng người, chớ giết, chớ bạo giết. Mình đứt tay chút xíu mình cũng cảm thấy đau, mình đi mình đạp phải một miếng chai hay là đạp nhầm một viên sỏi, viên đá, mình cảm thấy xốn xang, khó chịu vô cùng. Thì con vật nó cũng như vậy. Nỡ lòng nào chúng ta cầm dao để cắt cổ, lột da, mổ bụng nó, phải không quý vị? Muôn loài đều có sự sống. Hãy lấy lòng mình mà suy lòng người đi. Là một người con Phật biết tu rồi, muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, con kính khuyên toàn thể quý Phật tử chúng ta ngay bây giờ thân nghiệp dừng lại, những ác nghiệp đừng làm nữa, đừng sát sanh hại vật nữa quý vị ơi. Bàn tay của chúng ta đã đẫm máu chúng sinh quá nhiều rồi. Từ trước đến nay do vô minh bất giác, bàn tay của mình đã giết hại không biết bao nhiêu chúng sanh rồi, tạo ra không biết bao nhiêu nghiệp sát. Do đó quan quan tương báo, quan gia trái chủ nó theo ta như bóng không rời hình. Hiện tại bây giờ ta mang thân bệnh tật, nay ốm mai đau, những con vi trùng bệnh nó đang đục hết trong cơ thể của chúng ta, trong tế bào, trong mạch máu, chẳng ai xa lạ đâu quý vị ơi. Nó chính là quan gia trái chủ mà mình giết hại nó đó. Bởi vậy cho nên bây giờ, hồi đó nghe, mấy chục năm về trước thì mình ít nghe nói đến cái căn bệnh ung thư. Bây giờ ung thư gan, ung thư phổi, ung thư cổ họng, ung thư đủ thứ, chỗ nào cũng ung cũng thư hết. Cho nên hai cái chữ ung thư nó ám ảnh con người. Nghe đến cái chữ ung thư một cái là xỉu cái ập liền. Có cô Phật tử đó, cổ đi lên trung tâm Hòa Hảo, cổ khám xong rồi, khám sức khỏe xong rồi, cầm cái tờ giấy kết luận bệnh án trong tay. Người ta kết luận là ung thư phổi xỉu tại chỗ luôn. Hai chữ ung thư khủng khiếp đến như thế ư? Mà ung thư là gì? Nó chỉ là một cái khối u, khối nhọt, khối u, hay nói cách khác là cái mục ghẻ. Mà mục ghẻ này nó không có lành, nó lỡ hoài, nó không có lành. Nó hoành hành khiến cho chúng ta đau đớn. Ta gọi nó là ung thư. Nó đáng sợ đến vậy ư? Nó là ai vậy mà nó có khả năng giết hại con người? Nó có khả năng làm cho con người phải sợ hãi, đe dọa con người đến thế ư? Chẳng qua đó là quan gia trái chủ mà chúng ta đã giết hại. Nó oán hận mình, nó quay trở lại, nó làm những con vi trùng đục phép trong ngũ tạng của chúng ta đây. Cho nên ai muốn có được một sức khỏe và tuổi thọ, kính khuyên quý vị dừng lại đi quý vị, đừng giết hại chúng sanh nữa. Hồi đó mình theo cái thói quen ngồi mà bị mũi cắn là mình giả cái chát ha. Bây giờ mình biết tu rồi. Quý vị biết ngày xưa thiền sư Trí Thúng ban đêm ngày cởi trần y ra để cái lưng mình á cho mũi mồng cắn đốt, và ngài nguyện rằng đem dòng máu từ bi của mình bố thí cho những con mũi đó, và khi nó uống được, nó thọ dụng được cái dòng máu từ bi này, nó sẽ có được cái chủng tử bồ đề để rồi phát bồ đề tâm. Ngài nguyện như vậy đó quý vị. Mình dám làm không? Dám làm không? Bố thí máu cho chúng sanh, dám không? Không dám. Nó cắn mình một cái là mình chịu không nổi, đuổi tới bến luôn, đập cho nó chết luôn. Nhưng mà bây giờ mình biết tu rồi, dừng lại nghe quý huynh đệ. Nên biết rằng tất cả chúng sinh đều có sự sống. Ai cũng sợ gươm đau, ai cũng thích sống còn hết. Từ đó mà mình suy ra, đừng bao giờ giết hại, làm khổ đau bất kỳ một chúng sinh nào. Nếu như ta giết hại chúng sinh để mưu cầu hạnh phúc bình an cho mình, đó là điều trái với quy luật nhân quả. Nhân quả không tương xứng. Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử ngừng dừng lại đi, biết tu thân nha, không sát sanh hại vật nữa. Muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới, về dưới bóng cha lành, thì kính khuyên quý vị ngay bây giờ về thân không sát sanh hại vật nữa. Về thân quý vị không tạo cái nghiệp ác thứ hai, đó là gian tham trộm cướp. tiền của ai đó người ta không cho, không được phép lấy. Tại sao? Đồng tiền là mạch máu, là mạng sống của con người. Đoạt lấy tài sản của người chẳng khác nào như là đoạt mạng của người. Dù là một cọng rau, một trái ớt của người chủ mà người ta chưa cho, không được phép lấy. Ta chưa cho mình không được quyền lấy. Chẳng những không lén lút lấy, vì lén lút mà lấy thì gọi là kẻ trộm. Không dùng sức mạnh để đoạt lấy, bởi vì khi mình dùng sức mạnh đoạt lấy thì gọi là kẻ cướp. Mượn đồ của người ta rồi cái làm bộ quên lấy luôn, ta gọi là giật, trộm, cướp, giật. Đó là hành vi đạo tặc. Ai hiện đời gieo trồng cái nhân trộm, cướp, giật thì người đó sẽ chịu cái hoa báo thôi nha. Hoa báo hiện đời là phải bị tù tội, giam cầm tù tội. Còn sau khi chết đi phải làm thân trâu, ngựa, lừa, bò để kéo cài, chở nặng quần quật, trả nợ cho người chủ mà mình đã vay nợ, mình đã trộm cướp giật của người ta đó quý vị. Chúng ta thấy những con trâu, con bò, cái nghiệp gì của nó mà nó ăn toàn là cỏ không chứ có cái gì đâu, mà phải kéo cài, chở nặng, làm việc quần quật suốt ngày, chẳng qua là trả nợ cho chủ đó quý vị ơi. Do đó chúng ta không gian tham trộm cướp tài sản của người. Chẳng những như thế mà tài sản tiền của mình tạo ra bằng mồ hôi, bằng công sức lao động đây, quý vị biết thực hiện theo lời Phật dạy, chia ra làm 4 phần để thọ dụng. 1/4, tức là 1 phần đó, là quý vị để chi dùng hàng ngày trong cái ăn, cái mặc, sinh hoạt. Cái phần thứ hai là quý vị để nuôi cha, nuôi mẹ, giúp đỡ cho người thân, đền ơn, đáp nghĩa. Cái phần thứ ba là quý vị để dành đó xung vào cái tiền quỹ tiết kiệm để sau này làm ăn lớn hơn, hoặc là phòng khi tối lửa tắt đèn cần đến. Cái phần thứ tư là quý vị gửi vào ngân hàng phước báo. Đó là phương cách bố thí cúng dường, chia ra 4 phần sử dụng như vậy nha quý vị. Có nhiều người họ nói rằng tại sao trời bất công đến như thế, người thì ăn không hết còn kẻ thì lần không ra, người thì giàu ơi là giàu còn kẻ thì nghèo ơi là nghèo, trời sao bất công đến như thế. Nhưng có phải là trời ban cho người này phước báo giàu sang, giặc đài đọa người kia phải nghèo nàn hay không thưa quý vị? Một câu trả lời khẳng định là không, không phải do trời đâu. Đừng bảo rằng gấm hay muôn sự tại trời, trời cao đã bắt lòng người có thân, bắt phong trần phải phong trần, cho thanh cao mới được phần thanh cao, đổ thừa cho trời, quan uổng cho trời lắm nghe quý vị, không phải do trời đâu. Rồi có người nói tại vì cái số của tôi như vậy đó, cái số của tôi sanh ra đã nghèo rồi, cây khô xuống nước cũng khô, phận nghèo đi tới xứ mô cũng nghèo, số nghèo thì phải chịu long đong, làm bao nhiêu cũng quần không ít gì, số giàu khỏi phải làm chi, ngồi chơi tiền của cũng đi vô nhà, thương thay cho số phận người ta, người thì ăn không hết, kẻ thì nhà sụp xiêu, cuộc đời sao lắm trớ trêu, nào hay số phận lắm điều trái ngang. Họ bảo rằng sao mà số phận trái ngang đến như thế. Nếu ai cho rằng số phận, số mệnh ăn bài sắp đặt cũng giống như giày dép đã có số, con người cũng có số, thì người đó đã đem cuộc đời của mình ra làm một cuộc xổ số hên xui may rủi. Người đó sẽ buông trôi cả cuộc đời mình cho số mệnh đó. Cái mà gọi là số phận, cái mà gọi là số mệnh chẳng qua chỉ là kết quả do chính nghiệp nhân mình gây tạo. Quý vị muốn bán cái nghèo để mua được cái giàu, quý vị muốn không? Muốn không? Dễ lắm đó, không có khó đâu. Phật dạy, Phật dạy chúng ta bán quách cái nghèo đi để mua cái giàu. Trong thời Đức Phật còn tại thế, có một hôm Tôn giả Ca Chiên Viên đi vào thành Khất Thực, gặp một bà lão đi làm bướm, làm thuê cho người ta, bị chủ ăn hiếp, trả tiền công thì ít mà bắt làm việc nhiều. Do đó mà lão mới ngồi ngay cái góc đường mà khóc. Tôn giả Ca Chiên Viên bước đến gần hỏi bà lão: vậy chứ gì sao bà khóc? Bà kể rõ sự tình về quãng đời cơ cực nghèo khốn của bà. Tôn giả Ca Chiên Viên nói: sao bà không bắn quách cái nghèo đi? Bà này bắn ngạc nhiên, nghèo bắn được ư? Nếu nghèo bắn được tôi bắn liền đó. Mà ai mua? Ai mua? Cái người nào dám mua cái nghèo của tôi? Tôn giả Ca Chiên Viên nói: tôi sẽ là người xin mua cái nghèo của bà lão. Bà lão có chịu bán không? Bà lão nói: tôi bán liền. Thì ngài Ca Chiên Viên nói: nếu mà bà muốn bán cái nghèo thì bây giờ tôi mua đây, bà hãy xớt cho tôi một bát nước đi, cúng dường cho tôi một bát nước đi. Bà lão nói: cúng dường bát nước để làm chi? Nói: bà cúng dường cho tôi đây một bát nước, đó là bà tạo phước chứ gì. Bố thí cúng dường một bát nước đó là phương cách bán cái nghèo mua cái giàu đó. Sở dĩ chúng ta nghèo nàn lòng đời trước, ta không biết bố thí cúng dường mà còn gian tham trộm cắp keo sẻn nữa nghe quý vị, cho nên đời này nghèo sơ, nghèo xác, nghèo rớt mùng tơi, thậm chí không có mùng tơi để rớt nữa, phải không? Sở dĩ con nói không có mùng tơi để rớt là bởi vì không có đất lấy gì gieo mùng tơi, mà không có đất không gieo mùng tơi được thì làm gì có mùng tơi để rớt. Cho nên đó là do cái nghiệp nhân đời trước mình gian tham trộm cắp keo sẻn, không biết bố thí cúng dường, bắn quách cái nghèo đi quý vị. Mà bán bằng cách nào? Bố thí cúng dường. Bà lão vừa nghe xong bưng bát nước đến bờ sông, múc một bát nước đem đến cúng dường cho ngài Ca Chiên Viên. Ngài phó chúc rằng: nương nhờ cái phước báo này mà đời đời bà sanh ra được giàu sang sung sướng. Và quả nhiên khi tôn giả Ca Chiên Viên vừa thọ ký như vậy rồi, bà lão tâm hoan hỷ vô cùng trở về nhà. Ba ngày sau bà lão mệnh chung và được sanh về cõi trời làm một vị thiên tử hào quang sáng rực, y phục trang nghiêm vào rồi đó quý vị. Ai muốn bán nghèo mua giàu ta làm phương pháp bố thí cúng dường, nhưng mà mục đích của người trở về dưới bóng cha lành A Di Đà Phật không phải bố thí cúng dường để cầu phước báo nhân thiên, ta chỉ cầu vãng sanh Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nghe quý vị, khi xưa trong tiền thân của Đức Phật A Di Đà, ngài là một vị vua tên là Vô Tánh Niệm. Đây là trích thuật ở trong kinh Bi Hoa kể lại. Tiền thân của Đức Phật A Di Đà là một vị chuyển luân thánh vương tên là Vô Tánh Niệm. Một hôm vua Vô Tánh Niệm có một vị quan đại thần tên là Bảo Hải. Con của quan đại thần Bảo Hải lúc nhỏ mới sanh ra đã có đầy đủ 32 tướng tốt, và tự nhiên thân bằng quyến thuộc người quen gì ở đâu đem đến phẩm vật quà tặng cúng dường toàn là quý báu. Cho nên đại thần Bảo Hải mới đặt tên cho con trai của mình là Bảo Tạng. Bảo Tạng có nghĩa là cái kho tàng chứa của báu. Ngài sanh ra người ta đem phẩm vật quý báu người ta cúng dường tặng cho nên đặt tên con là Bảo Tạng. Lớn lên, con trai của đại thần Bảo Hải là Bảo Tạng phát tâm xuất gia tu hành và thành ngôi chánh giác gọi là Bảo Tạng Như Lai. Lúc bấy giờ vua Vô Tánh Niệm cùng với đại thần Bảo Hải thân hành đến nghe Bảo Tạng Như Lai thuyết pháp. Nghe xong vua Vô Tánh Niệm mới phát tâm Bồ Đề thỉnh cầu Bảo Tạng Như Lai cùng với chư vị tỳ kheo vào vương cung để thiết trai cúng dường trong 3 tháng. Trong lúc đó đại thần Bảo Hải mới hỏi vua Vô Tánh Niệm: ngày nay nhà vua phát tâm Bồ Đề cúng dường 3 tháng cho Phật Bảo Tạng và chúng tỳ kheo cầu cái gì? Nếu mà cầu phước báo của cõi người thì bây giờ ngài đã được cái phước báo làm chuyển luân thánh vương, là một vị vua cai trị 4 châu thiên hạ rồi, còn mong muốn trở lại hưởng cái phước đó nữa ư? Hay là ngài muốn cái quả báo thù thắng hơn là được sanh lên cõi trời, mà sanh lên cõi trời hưởng hết phước vẫn bị sa đọa sanh tử luân hồi như thường? Thì vậy thì ngài phát tâm cúng dường như vậy là ngài cầu mong cái gì vậy? Ngài cầu mong phúc báo gì? Lúc đó vua vô tánh niệm đối trước Bảo Tạng Như Lai cũng như đối trước Đại Hồng Bảo Hải giờ phát nguyện rằng: tôi đem tất cả những công đức phước lành gây tạo hiện đời đây cầu trang nghiêm một thế giới thanh tịnh. Khi tôi thành Phật, nhân dân và cõi nước của tôi cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh. Cõi nước của tôi đất trải bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo địa. Cây cối ở đây mọc thẳng lối thành hàng, được kết tinh bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo họ. Nhà cửa lầu cát ở đây được xây dựng bằng bảy thứ báo, cho nên gọi là bảo lâu. Ao ngồi sông rạch ở đây đều có bảy thứ báo trải ở dưới đáy ao, cho nên gọi là bảo trì. Một cái cõi nước cực kỳ trang nghiêm thanh tịnh, không có ba đường ác, không có địa ngục, không có ngạ quỷ, không có súc sanh. Khi tôi thành Phật, tôi muốn trang nghiêm một cõi nước thanh tịnh như vậy. Và nhân dân ở cõi nước tôi là có 32 tướng tốt, không có thân người nữ. Vua vô tánh niệm đem cái phước báo tu tập của mình hồi hướng trang nghiêm một cõi nước thanh tịnh như vậy. Và sau này Ngài đã thành Phật, và đúng như ý nguyện Ngài thành Phật hiệu là A-di-đà. Còn Đại Hồng Bảo Hải cũng đối trước Bảo Tạng Như Lai, nhưng mà ngược lại Ngài phát nguyện rằng: tôi xin nguyện vào trong đời ác ngũ trược, tức là cõi ta bà này, để giáo hóa chúng sinh. Và Ngài đã thành Phật hiệu là Thích Ca Mâu Ni. Quý vị thấy không? Chúng ta thấy rõ rằng mình gieo một cái nhân hạnh nào đều có cái quả báo đó hết. Cho nên kính khuyên toàn thể quý Phật tử làm phước bố thí cúng dường, nhưng mà không mong cầu phước báo của cõi người cõi trời, bởi vì phước báo đó hưởng hết quả đến quý vị ơi. Chỉ hồi hướng cầu sanh Tây Phương Cực Lạc, về dưới bóng Cha lành, được không? Rồi bây giờ chúng ta tu về thân ở phương diện thứ ba, không gian dâm ngoại tình, không làm kẻ thứ ba chen châm vào phá hoại hạnh phúc gia đình người ta. Đức Phật cho Phật tử tại gia được phép lập gia đình, nhưng với chế độ một vợ một chồng, đừng gian díu với kẻ khác ngoài vợ hay chồng mình. Nếu biết người đó đã có gia đình rồi, quý vị, một, đừng nói tới số ba nha, một, dứt liền, chấm dứt liền. Bởi vì chúng ta không phá hoại hạnh phúc gia đình của kẻ khác thì không ai có quyền phá hoại hạnh phúc gia đình chúng ta. Nhân quả tương đồng hết đó quý vị. Muốn bảo vệ hạnh phúc gia đình mình thì quý vị phải tôn trọng hạnh phúc của kẻ khác. Do đó không gian dâm ngoại tình mà lại còn giữ hạnh thanh tịnh vào những ngày trai giới, ví dụ ngày lễ vía Phật hôm nay đây, quý vị giữ hạnh thanh tịnh, vợ chồng không chung chạm với nhau, làm được không? Làm được như vậy là tu rồi đó, cái đó gọi là tu thân ha. Rồi tu khẩu là tu cái miệng này nè. Tại sao thân có ba nghiệp mà miệng tới bốn nghiệp lận, tại sao vậy? Quý vị xét lại trên thân của mình nha, cái gì cũng có hai mà cái miệng có một mà. Hai mắt, hai mũi, hai lỗ tai, hai cái chân, phải không? Nhưng mà cái miệng nó có một mà. Vậy mà bao nhiêu công lao mình tu tạo để cho cái miệng này không khéo nè, nó đớp, nó dứt hết đó quý vị ơi. Có không? Cái miệng này có một mà nó có hai cái công dụng: ăn và nói. Ăn cũng nhiều, nói cũng nhiều. Do đó ăn nhiều thì đưa bệnh vào, mà nói nhiều thì đưa quả ra, phải không? Ta nói là bệnh tùng khẩu nhập, họa tùng khẩu xuất. Bệnh từ miệng mà vào, họa từ miệng mà ra. Có một cái miệng thôi mà chúng ta không giữ được, vừa ăn nhiều nói nhiều, cho nên bệnh cũng nhiều mà họa cũng nhiều. Kính khuyên quý vị tu sửa cái miệng lại đi quý vị. Trong kinh Vô Lượng Thọ, Đức Phật dạy chúng ta khéo giữ gìn khẩu nghiệp, không nói lỗi của thế gian. Mình hay dùng cái miệng này để chỉ trích, chê bai, khen chê, thị phi. Thị phi nhiều thì phiền não càng nhiều, phiền não khởi, dai do, đa sự. thị phi sanh chỉ bị đa ngôn, nói nhiều quá thì thị phi sanh ra. Thấy không quý vị? Phiền não khởi là do sao? Việc nhiều quá, đa sự nhiều việc quá, cho nên phiền não càng nhiều. Còn bây giờ lời nói của mình nói ra toàn là những lời thị phi, nó gây tổn hại cái đức bình sinh của mình. Bán cú phi ngôn, ngộ tổn bình sinh chi đức. Quý vị làm trăm ngàn việc tốt lành, nhưng mà một lời nói không phải có thể phủi bỏ hết trăm ngàn việc tốt lành. Mình làm cho người ta không biết bao nhiêu việc tốt, mà khi mình giận lên, mình hốt lên một lời nói không làm chủ được đó, xúc chạm đến người ta rồi phủi một cái rộp hết, bao nhiêu cái việc tốt lành tiêu hết, đúng không quý vị? Cẩn thận nha, lời nói không phải là dao, nhưng nó có thể cắt khiến cho lòng ai đau nhói. Lời nói của chúng ta không phải là khói, nhưng nó có thể làm khóe mắt người ta cay đó quý vị ơi. Lời nói không phải là dao, tại sao nó có thể cắt khiến cho lòng người ta đau nhói? Nghe xong rồi đứt ruột, đứt gan, đứt tim luôn, bể phổi luôn, có không quý vị? Lời nói không phải là khói, nhưng mà tại sao nghe xong rồi trào nước mắt ra? Đâu phải khói đâu mà trào nước mắt, cay cái chỗ nào? Nhưng mà một lời nói nó độc hại đến thế đó. Người Phật tử biết tu khẩu đây là ta không nói dối, nói lời chân thật. Quý vị biết Đức Phật Thích Ca Mâu Ni của chúng ta, Ngài có 32 tướng tốt, trong đó có một tướng, đó là tướng lưỡi rộng dài. Cái lưỡi của Ngài mới vừa thè ra trùm nguyên cái mặt luôn. Đó là gì? Đó là cái kết quả của nhiều đời nhiều kiếp nói lời chân thật. Còn ai nha, thè lưỡi ra mà nó đụng tới chóp chóp mũi của mình á, là ba đời nói lời chân thật. Còn chúng ta thè ra nó không đụng tới đâu, còn là nói dốc nói láo không nuôi vậy. Cho nên mỗi lần ai nói gì nói đâu, thè lưỡi ra coi, có không? Thè lưỡi ra coi, thè lưỡi ra mà chấm tới cái mũi thì người ta mới tin, chấm tới cái chóp mũi thì người ta mới tin. Còn thè ra mà không chúng tới đâu hết thì người ta không bao giờ tin lời nói của mình. Cái tướng lưỡi rộng dài đó là cái quả báo của lời nói chân thật mà có ra. Cho nên kính khuyên toàn thể quý vị nói lời chân thật, đừng nói dốc nói láo. Nói dốc nói láo riết không ai tin mình hết. Để tạo uy tín, để tạo niềm tin với tất cả mọi người, nhất là trên phương diện làm ăn, tương giao với tất cả mọi người trong cuộc sống hàng ngày đó, ứng xử hàng ngày, quý vị phải tạo niềm tin cho người ta. Uy tín là cái trên hết. Làm ăn cái gì cũng phải có uy tín, mà uy tín đây là biểu hiện qua lời nói chân thật. Nói thật, một lời nói thật mà phải đúng thời, phải đúng chỗ nữa nha. Nói thật mà nói vậy nè, chị tôi nói chị nghe, tôi nói thiệt đó nghe, tôi không có môi mép gì hết mà tôi nói thiệt cho chị nghe, chị tu sao chị dữ quá vậy? Nói vậy được không quý vị? Nói vậy được không? Hồng phải không? Chứ tiểu còn trả lời không đi. Nói lời chân thật mà phải nói đúng thời, nói đúng chỗ. Nếu quý vị muốn xây dựng ai đó, khi thấy họ có khuyết điểm thì quý vị nên nhớ những cái điều kiện khi xây dựng người ta đây. Khi xây dựng bất kỳ một ai, đòi hỏi cái điều kiện yếu tố đầu tiên là mình phải có cái tâm ý tốt, muốn xây dựng người ta cho thiệt tốt, chứ không phải là vì ganh tị, vì chỉ trích thị phi nha, mà mình muốn xây dựng cho người ta tốt hơn. Cái đó là cái ý định, tâm ý của mình là phải có tâm tốt. Cái thứ hai, quý vị phải biết nói đúng thời, đúng thời điểm. Thời điểm nào mà mình nên sửa đổi xây dựng người ta đây? Lúc mà thấy cái gương mặt người ta vui, thấy không? Lúc người ta vui. Và lúc nào nữa đây? Vắng vẻ không có người. Sửa đổi cái khuyết điểm của ai, quý vị nên nhớ một điều nha: dương thiện ư công đường, dương quá ư tư thân. Dương có nghĩa là hiển, dương có nghĩa là hiển ra, tán dương đó. Dương thiện, tán dương cái thiện, cái lành của ai đó thì phải tán thán trước nơi công đường. Công đường là công chúng đó quý vị ơi. Còn dương quá, quá là lỗi. Nếu quý vị muốn bài cái lỗi của người ta chỉ lỗi người ta thì ư tư thân chỉ riêng một mình người đó thôi. Chứ nói trước mặt bá quan văn võ đông người như thế này mà mình nói chị, tôi nói thiệt cho chị nghe, cái này là lời nói thiệt, tôi không có khua môi múa mép gì hết, mà tôi nói thiệt nha. Sao chị tu chị dữ quá vậy, chị tu chị nhiều chuyện quá vậy? Không được quý vị, nói phải đúng thời ha. Rồi sao nữa, phải có sự kham nhẫn, không phải góp ý cho người ta một lần hai lần mà được đâu. Gian sang dễ đổi mà tập khí khó dời. Do đó sửa đổi lỗi lầm khuyết điểm của ai đòi hỏi cho người ta một thời gian, phải sống có sự kiên nhẫn đi quý vị, phải không? Đó là những yếu tố mà ta cần phải biết. Nói lời chân thật nhưng mà phải nói đúng thời, nói đúng chỗ. Cho nên cổ đức dạy chúng ta trước khi nói phải uống lưỡi 7 lần. Quý vị có làm được việc này không? Hồi nhỏ đó, con đọc đến câu này, năm 11 tuổi là con đã thích đọc kinh Phật rồi. Rồi cái lật ra quyển sách dạy mình trước khi nói uống lưỡi 7 lần. Cho nên học theo liền nha. Ở nhà mà ai hỏi cái gì, cái bắt đầu con lấy cái lưỡi co lại để trên nóc giọng uống cái 7 cái như vậy. Chưa được 7 cái là bị tát một cái bóp vô mặt rồi. Ta nói mày câm mày không biết trả lời hả? Cái con suy gẫm, cổ đức dạy mình vậy, sao mà mình làm vậy, mình bị đòn bị đập. Không ngờ sau này học Phật rồi thì con mới hiểu rõ lời dạy của cổ nhân. Trước khi nói uống lưỡi 7 lần, con số 7 đó là chỉ cho thời gian và không gian. Thời gian có 3 là quá khứ, hiện tại, vị lai. Không gian có 4 là đông tây nam bắc. Cho nên con số 7 là con số triết học để chỉ cho thời gian và không gian. Uống lưỡi 7 lần trước khi nói, cổ đức muốn dạy chúng ta trước khi nói thì phải nên nhớ nói đúng thời và nói đúng chỗ đó quý vị ơi. Nói không đúng chỗ mà không đúng thời cũng không được. Nói lời chân thật không nói dối nha. Tu khẩu ở đây ta không nói lời thêu dệt. Thêu dệt là sao? Ngoài miệng thì thân thất nói cười, nhưng mà bên trong nham hiểm giết người không gieo. Bên ngoài thì dùng những lời lẽ đường mật ngon ngọt vuốt ve nịnh hót người ta, thêu qua dệt gấm lời nói nghe ngon lành lắm, nhưng mà bên trong phải vậy, có âm mưu, có tính toán, có lợi dụng. Cái đó ta gọi là lời nói thêu dệt. Người Phật tử tu khẩu không nói thêu dệt mà chúng ta nói lời nói mang giá trị thiết thực, dù rằng người đó có đối xử tốt với chúng ta như thế nào, thường hay lăng xê mình, thường hay vuốt ve cái tự ngã của mình, cũng không vì thế mà chúng ta dùng lời đường mật để thổi phồng cái xấu dở của người ta. Nhớ nha, không dùng lời thêu hoa dệt cấm định nọt để thêu dệt những cái không thật, thổi phồng người ta, mà trong khi người ta làm cái điều đó là dở, là xấu, là sai, là trái, là ác, là bất thiện, mà mình lại thổi phồng người ta như vậy, đó là lời nói thêu dệt. Có một cái cô Phật tử, bữa đó hai huynh đệ đi đến chùa tu bát quan trai. Cái cô này cô thấy ở trước cửa của chùa đó có cái phòng phát hành bán mấy bộ đồ tu. Cái cô mới mua một bộ đồ màu nâu, cái cô mặc vô, cổ hỏi cô bạn đồng tu, nói bà thấy tôi mặc bộ đồ này vừa không, được không? Cái cô kia nói trời ơi, tôi thấy bà mặc cái bộ đồ này bà trẻ ra 10 tuổi luôn nghe, hạt dữ lắm đó. Cô này cũng nghe nói như vậy, cô khoái chí, cô nói vậy tôi ra tôi mua thêm bộ nữa. Khi người ta mới vừa quay lưng đi, cái cô này cô nói làm sao không? Con đứng đó, đứng sau lưng cô không hay. Cô nói làm sao quý vị biết không? Thấy gớm, giống như quỷ vậy đó. Trước mặt người ta nói người ta trẻ ra 10 tuổi, người ta đi mua thêm bộ, cái quay lưng cái cổ nói thấy gớm giống như quỷ vậy đó. Cái lời nói đó có thật không quý vị? Lời thêu dệt không đúng. Chúng ta là người Phật tử không nói lời thêu dệt nịnh nọt, mà nói lời mang giá trị thiết thực. Phương diện thứ 3 của khẩu nghiệp đây là quý Phật tử không nói hai lưỡi lưỡng thiệt, có nghĩa là hai lưỡi. Hai lưỡi làm sao? Là đâm học, lại đầu này nói chuyện người kia, lại đầu kia nói chuyện người nọ, cho người ta ly gián nhau. Người này mới vừa nói cho mình nghe xong, cái mình lại kia mình đâm thọc nói bà đó, bà nói xấu bà đó. Cái người này nói xấu người kia, cái lợi người kia nói bà kia, bà mới nói xấu chị đó. Làm cho người ta gây gỗ với nhau, ly gián người ta, cái đó gọi là lưỡng thiệt. Chúng ta là người Phật tử biết tu thì phải sửa cái chỗ này, không nói hai lưỡi, không đâm thọc cho người ta gây gỗ với nhau, mà luôn nói lời đoàn kết hòa hợp cho mọi người sống biết yêu thương gần gũi nhau hơn, chứ không ly gián người ta nha quý vị. Phương diện thứ tư của lời nói là chúng ta không nói lời ác. Ác khẩu ở đây có nghĩa là lời nói ác. Lời nói ác là lời nói rủa, xả, mắng, nhiếc người. Thí dụ nha, ở thế gian mình hay chửi người ta đồ trâu, đồ chó, có không quý vị? Đừng nói như vậy nha, cái đó gọi là ác khẩu đó. Có một vị thầy nọ dạy cho 500 đứa học trò mà nó dốt lắm. Học dạy, dạy trước nó quên sau, dạy trước nó quên sau, khiến cho ông thầy phải nhọc công đọc đi, đọc lại, nhắc đi, nhắc lại không biết bao nhiêu lần. Mà khi hỏi lại nó quên chớp quớt à. Cái ông thầy, ông mới giận quá, ông mới nói một câu tụi bay ngu như bò vậy đó. Giận quá mới nói một câu tụi bay ngu như bò, cái đó gọi là ác khẩu. Đám học trò nó cũng không vừa, nó nghe ông thầy mắng mình ngu như bò, cái nó nói như thế nào quý vị biết không? Thầy nói tụi con ngu như bò, ngày nào thầy cũng dạy tụi con thì thầy khác nào cái thằng chăn bò. Vậy mà sau khi mệnh chung thì cái ông thầy mắng học trò ngu như bò tái sanh trở lại làm bò. Bao nhiêu đứa đệ tử nói ông thầy là thằng chăn bò, tái sanh trở lại làm gã một đồng chăn bò, quý vị ơi. Cho nên trong luật Đức Phật dạy rằng phàm người ở đời búa bén ở trong miệng của mình, sở dĩ chém mình là do lời nói ác. Kính khuyên toàn thể quý Phật tử giữ gìn khẩu nghiệp của mình trên bốn phương diện đó, không nói dối mà luôn nói lời chân thật, không nói lời thiêu dệt mà luôn nói lời mang giá trị thiết thực, không nói lời đâm thọc ly gián mà luôn nói lời hiền hòa hài hòa, không nói lời ác rủa xả mắng giết người thề cai rủa độc, không nói nghe, mà chúng ta phải nói lời từ ái. Đó gọi là tu. Ai làm được như vậy mới có thể trở về dưới bóng cha lành A Di Đà Phật. Mà mới có hai phương diện, tu thân tu khẩu thôi. Bây giờ đến ý đây nè. Trong ba nghiệp, xin hỏi quý vị, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp thì cái nào quan trọng? Ý nghiệp quan trọng. Tại sao vậy? Con đưa ví dụ đây nè ha. Con trâu mà nó kéo cái cổ xe, nếu mà muốn cho cái cổ xe đó được đi nhanh thì người ta đánh con trâu hay là đánh cổ xe? Trâu. Tại sao? Tại con trâu là vật chủ động, còn cái xe là vật bị động, phải không? Con trâu là vật chủ động. Thì cũng vậy, trong ba nghiệp, thân nghiệp, khẩu nghiệp và ý nghiệp, thì ý nghiệp của chúng ta là chủ động. Cho nên ý nghĩ tốt, nghĩ thiện, nghĩ lành thì thân làm tốt, làm thiện, làm lành, miệng nói tốt, nói lành. Ý nghĩ ác thì thân làm ác, miệng nói ác. Do đó muốn cho thân nghiệp được thanh tịnh, khẩu nghiệp được thanh tịnh, thì ngay bây giờ quý vị cần phải thanh tịnh tâm ý của mình. Nhưng xin hỏi quý vị một câu, thanh tịnh tâm ý của mình dễ hay khó? Khó. Tại sao vậy? Đức Phật dạy rằng tâm của con người như là con khỉ, con vượn chuyền cây, như con ngựa chạy đông nơi đồng nội, cho nên gọi là tâm viên. Tâm giống như con khỉ gọi là tâm viên, viên là khỉ. Ý như con ngựa cho nên gọi là ý mã, tâm viên ý mã. Ngồi đây mà nó lăng xăng loạn động, nó lăng xăng loạn động, nó giống như con khỉ vậy đó. Chụp cái này bắt cái kia, chụp cái này bắt cái kia, vọng tưởng phân biệt liên tục, sanh diệt liên tục trong tâm ý của chúng ta, không một phút giây ngừng nghỉ. Có nhiều Phật tử niệm Phật thời gian cái nói cô sao ngộ quá cô. Hồi lúc con chưa biết tu, con chưa biết niệm Phật, cái tâm của con không có vọng động như vậy. Mà bây giờ con biết tu, con biết niệm Phật, mỗi ngày chia ra làm mấy thời niệm Phật, mỗi lần ngồi niệm Phật thì vọng tưởng ào 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 nó khởi lên mà dừng không được. Tại sao kỳ vậy? Con xin thưa quý vị, hằng ngày chúng ta đối duyên xúc khẩn, tâm ý của mình cũng vọng động như con khỉ con dượng, nhưng mà mình không để ý mà thôi. Đến khi mình ngồi yên lại, mình dùng công Phật hiệu để điều phục, để nhiếp tâm nhiếp ý, cũng giống như quý vị cầm một cái sợi dây xỏ mũi con trâu, xỏ mũi con ngựa, hay là lấy một cái sợi dây buộc cổ con khỉ lại vậy đó. Buộc nó lại thì nó lung tung, phải không? Nhốt cho nó trong cái chuồng là nó nhảy lắc lư cũng vậy đó. Lúc mà mình ngồi mình lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật để buộc con khỉ tâm ý của mình lại đây, nó lăn xăng nó chụp dọn động dữ lắm quý vị. Nhưng mà đừng có sợ nha. Người mới tu á thì rất sợ vọng tưởng. Vọng tưởng nó khởi dữ lắm. Nhưng mà tu lâu rồi thì lại sợ hôn trầm. Hai cái bệnh vọng tưởng và hôn trầm, đó là hai con ma dữ dội nhất mà người tu khiếp sợ nó. Ban đầu mình mới phát tâm tu mình sợ vọng tưởng lắm. Tại vì lúc này cái tâm của mình nó đang loạn động mà, ngồi lại buộc nó lại nó còn động hơn nữa. Nhưng cũng đâu, đừng có sợ. Quý vị cứ niệm niệm tương tục: Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thân mình an, tâm miệng của mình xưng niệm một câu hồng danh A Di Đà Phật. Chừng 10 phút sau là cái tâm, cái ý của chúng ta nó sẽ lặng dừng thôi quý vị. Do đó ai hỏi quý vị tu Phật là tu như thế nào, hằng ngày quý vị ở nhà quý vị tu ra sao, rồi quý vị đến chùa mình tu như thế nào, thì quý Phật tử cứ trả lời mạnh dạn một câu như thế này nha. Ai hỏi mình tu Phật là tu làm sao, ở nhà tu làm sao, đến chùa tu làm sao, quý vị cứ trả lời một câu là ngày nào tôi cũng phải chăn trâu hết á. Có một sư cô nọ đó, sư cô nọ xuất gia 3 năm rồi, mà xuất gia xong rồi là sư cô không có về nhà. Tết năm đó cái sư cô xin thầy, nói thầy ơi cho con về ăn Tết 3 năm rồi. Con xuất gia từ ngày xuất gia đến nay chưa được về thăm nhà. Nhân dịp Tết này thầy cho con về 3 ngày. Thầy của sư cô cho về. Khi sư cô về nhà, cái bà ngoại của sư cô trách nha, nói tao tưởng tụi bay đi xuất gia quên cội quên nguồn rồi. Người tu quên cội quên nguồn, quên ông quên bà, quên cha quên mẹ. Từ ngày xuất gia đến bây giờ chẳng có ngày nào rảnh trở về quê nhà để thăm ông bà cha mẹ. Bà ngoại của sư cô vừa trách như vậy, cái sư cô mới trả lời: bà ngoại ơi, ở chùa tụi con bận rộn lắm chứ đâu có thời gian đâu mà về nhà bà ngoại. Cái bà ngoại của sư cô nói: tao tưởng ở ngoài đời trăm ngàn công việc mua bán làm lụng vất vả thì mới không rảnh, còn tụi bay ở chùa mà nói không rảnh là sao, ở chùa làm cái gì? Cái sư cô nói: bà ngoại ơi, ở chùa con mắt chăn trâu. Bà ngoại cô đang cầm cái đồ mái trầu mái ngoái, nghe cháu ngoại của mình nói con ở chùa con mắt chăn trâu, bà quăng xuống cái ly quăng á một cái rổ, bà trợn con mắt lên bà nói: chàng đổi ơi, ba mẹ bay cho bay ăn học đàng hoàng lấy bằng cử nhân ở ngoài đời, đi vô chùa thầy bay bắt bay chăn trâu vậy đó hả? Cái sư cô mới nói: đâu phải một mình con chăn đâu bà ngoại, ở chùa con ai cũng phải chăn, thậm chí ông thầy của con ổng còn phải chăn trâu nữa đó. Bà ngoại của sư cô lúc này còn ngạc nhiên dữ nữa nha, mới nói: bộ chùa tụi bay nuôi trâu nhiều lắm sao mà cả chùa đều chăn, thầy của tụi bay cũng phải chăn trâu? Cái sư cô trả lời rằng: bà ngoại ơi, chùa con nuôi không nhiều không ít, mỗi người chăn con. Đúng không quý vị? Không nhiều không ít, mỗi người chăn con. Chăn trâu đó là gì? Chăn giữ cái tâm ý của mình đó. Con trâu ở đây là ví cho tâm ý của mình. Chăn giữ khó lắm quý vị. Ban đầu phải xỏ mũi con trâu nha, nó lạng bên này kéo nó lại. Khi mà nó lạng theo sắc thì quý vị A Di Đà Phật giật nó lại. Nó lạng theo thanh, nghe cái âm thanh bên ngoài vui tai hay là chướng tai, mà nó duyên theo rồi, cái lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật xỏ cái mũi nó lại, kéo lại, giật lại. Rồi cái mũi của nó vừa đánh cái mùi thịt kho nha, mũi nó vừa đánh cái mùi thịt kho, lấy một câu hồng danh A Di Đà Phật giật trở lại. Cái lưỡi của mình muốn mở ra nói một cái lời nói cho hả cơn giận, mới vừa mở ra cái A Di Đà Phật, mới mở lời ra cái là nhớ lại liền, giật lại liền nghe quý vị. Cái đó gọi là chăn trâu đó. Chăn trâu là vậy đó, giật lại liền, mới vừa hả cái miệng ra, tịnh mở to cái miệng của mình để chửi lại, mới mở ra cái A Di Đà Phật liền, phải không? Cái đó gọi là mình chăn trâu đó quý vị. Làm việc này khó không? Chăn giữ tâm ý của mình. Nếu chúng ta không chăn giữ tâm ý của mình thì nơi tâm ý của mình nó phát khởi ra ba nghiệp ác như sau: tham, sân và si. Đối với cái cảnh duyên vừa ý vừa lòng thì bắt đầu tham nha. Vừa thấy cái gì vừa ý là sao? Thích quá, cho tôi đi, không cho tôi chôm gánh chịu à nha. Rồi lỗ tai của mình nghe, nghe một cái lời nói nó chướng, nó khó chịu là bắt đầu sùng lên rồi, phải không? Sân lên rồi. Đối với một cảnh duyên vừa ý thì ta phát khởi lòng tham. Cái cảnh duyên nào đó nó không vừa ý, không vừa lòng mình phát khởi cái tâm sân. Hằng ngày ai để cho lòng sân nó tác động, nó chi phối mình thì đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục đó quý vị. Còn ai phát khởi lòng tham đối với những cảnh duyên vừa ý vừa lòng mà khởi tham muốn, tham dục, thì người đó đưa mình vào trong cảnh giới của loài ngạ quỷ đó quý vị ơi. Ai để cho si mê tà kiến nó che lấp, không phân biệt phải trái tốt xấu, thì người đó đưa mình vào trong cảnh giới bàn sanh đó. Không phân biệt phải trái tốt xấu, thiện ác chánh tà, đó là bàn sanh. Mỗi ngày mà nếu chúng ta không khéo chăn giữ tâm ý của mình thì mình đưa mình vào trong cảnh giới của ba đường địa ngục nè, ngạ quỷ nè, súc sanh. Có không quý vị? Có không? Có. Bây giờ con nói về tham đây ha. Bao nhiêu cho thỏa lòng tham, của kia giới hạn đâu làm ta vui. Có một muốn mười, có mười muốn trăm, có trăm muốn ngàn. Có không? Có một muốn mười, có mười muốn trăm, không bao giờ thỏa mãn. Mà vật dục ở đời thì nó hữu hạn. Lòng tham muốn của con người không cùng, giống như cái túi mà không có đáy, bao nhiêu lấp cho đầy. Cho nên nói suốt ngày bận rộn cũng chỉ vì cái gì đây? Lo ăn, lo mặc, chuyện áo y, ăn mặc đủ rồi lại suy nghĩ phòng trung còn thiếu vợ đương thì. Vợ đẹp, con ngoan đều đủ cả, ra vào xe ngựa lấy đâu đi. Ngựa đã thành bầy, xe đã sẵn, lo không ruộng đất khó thu chi. Mua được ruộng vườn trăm vạn mẫu, sợ không danh phận bị người khi. Tam phẩm tứ phẩm còn chê ít, ngũ phẩm thất phẩm có ra gì. Nhất phẩm vừa lên ngôi tể tước, mơ ước thành vua chắc có khi. Thỏa lòng lên được ngôi thiên tử, lại mong muốn thành tiên để sống trường kỳ. Tham vọng leo thang không ngừng nghỉ, vô thường hoặc đến ôm hận đi. Đúng không quý vị? Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử giữ tâm giữ ý, đừng để cho lòng tham nó phát động, nó chi phối, nó sai xử mình nha. Nó sai xử mình làm những việc sai trái không à. Đó là những cảnh duyên vừa ý vừa lòng thì chúng ta dè dặt cái tâm tham. Bây giờ đến cái tâm sân đây nè. Ở hoàn cảnh không vừa ý, không vừa lòng thì dè dặt cái tâm sân. Giận lên thì phát cơn điên, người ngu quá dại, người khôn quá dại, người hiền quá ngu, phải không? Người khi mà người ta nói mình một cái câu á, ăn nóng quá thì mất ngon, mà giận quá là mất khôn. Giận lên là phát cơn điên thôi. Người khôn thì quá dại, người hiền quá ngu là do đâu? Cái lòng sân giận đó nó sai xử mình làm cho hả cơn giận. Mà lúc mình giận, những hành động mình làm toàn là những hành động tạo nghiệp thôi quý vị. Cho nên con kính khuyên quý vị, lúc mà cái tâm của mình nha, cái đầu của mình nó nóng rang rang rồi đó, cái tâm của mình nó lăng xăng loạn động rồi đó, là quý vị biết rằng phiền não đó nghe, phiền não khởi lên rồi đó. Ngay giây phút này Nam Mô A Di Đà Phật, xúc miệng mặc áo tràng, không kịp xúc miệng cũng lẹ lẹ đến ngay bàn Phật, xin niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật, dịu dịu xuống đi. Không thôi một đấm lửa sân giận nó thiêu hủy cả một khu rừng công đức mà người ta bảo rằng nhất niệm sanh chi quả, năng thiêu vạn khoảnh công đức chi sơn. Một đống lửa xanh có thể thiêu hủy cả khu rừng công đức, đốt củi 3 năm chỉ để thiêu hủy có 1 giờ thôi đó quý vị. Công đức mình tu tạo rất là nhiều, thức khuya dậy sớm bố thí cúng dường để cho lòng sân nó thiêu hủy hết. Có khi lòng sân nó đưa mình vào trong cảnh giới địa ngục ngay giây phút đó. Xả ra hết đi quý vị. Sân giận ta quán niệm như thế này: một người nóng giận mắng ào ào, chẳng lẽ ta đây cũng vậy sao? Một đứa kia nó đã cọc cằn, bây giờ thêm đứa này nữa thì thành ra hai đứa cũng như nhau. Có khác nhau ở chỗ nào đâu. Người ta giận, mình làm chủ được bản thân mình không giận, mình mới là con Phật, mình là người biết tu, mình chăn trâu giỏi, đúng không? Chăn trâu làm sao mà để cho con trâu nó chạy vào đồng lúa của người ta, nó phá, nó quậy đục nước hết trơn, đền chết luôn nha quý vị. Làm bao nhiêu công đức tiền của gì để cho con trâu nó quậy, nó phá đồng lúa mạ của người, nó quậy kiểu đó là làm cả đời không đủ để trả nợ, phải không? Do đó kính khuyên toàn thể quý Phật tử muốn về dưới bóng cha lành A-di-đà Phật, ngay bây giờ người niệm Phật phải tu thân, tu khẩu, tu ý. Mà kinh Vô Lượng Thọ Đức Phật dạy rằng: thiện hộ khẩu nghiệp bất cơ tha quá, khéo léo phòng hộ khẩu nghiệp của mình, không cơ hiềm, không nói lỗi của thế gian. Thiện hộ thân nghiệp bất thấp luật nghi, khéo léo phòng hộ các nghiệp về thân, không cho nó trái với giới luật oai nghi. Thiện hộ ý nghiệp thanh tịnh vô nhiễm, khéo léo phòng hộ tâm ý của mình, giữ cho nó thanh tịnh không nhiễm ô. Mà muốn được như vậy, kính khuyên toàn thể quý Phật tử lấy một câu hồng danh A-di-đà Phật buộc tâm ý mình lại. Khi tâm ý đã thanh tịnh rồi thì thân nghiệp thanh tịnh, khẩu nghiệp thanh tịnh theo. Và khi thân khẩu ý đều thanh tịnh thì ta gọi là tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây Phương. Kính chúc cho toàn thể quý Phật tử chúng ta nơi đạo tràng tại chùa Phước Hội này, nhân lễ vía Đức Phật A Di Đà trở về dưới bóng cha lành A-di-đà Phật, biết tu thân, biết tu khẩu, biết tu ý, giữ cho ba nghiệp của chúng ta hằng thanh tịnh, để từng giờ, từng phút, từng giây chúng ta nương tựa dưới bóng của đấng cha lành. Và nếu quý vị luôn được sự chở che dưới bóng cha lành như vậy ngay trong cuộc sống hiện đời, tin chắc rằng toàn thể quý huynh đệ chúng ta sẽ thoát khỏi cái cơn nắng gai gắt của cõi ta bà. Mà cái ánh nắng gai gắt của cõi ta bà đó chính là tham sân si phiền não, nó thiêu nó đốt mình đó, nó làm cho mình khó chịu bức bách lắm quý vị ơi. Nhờ trở về dưới bóng cha lành, nhờ biết tu thân tu khẩu tu ý, do đó mà chúng ta thiết lập được cõi cực lạc ở tại nhân gian. Kính nguyện từ phụ A Di Đà Phật phóng quang nhiếp thọ cho toàn thể quý liên hữu Phật tử nơi đạo tràng chùa Phước Hội đây, hiện thời phát khởi tính tâm xưng danh hiệu Phật, thân tâm an lạc, nghiệp chướng phiền não chướng báo chướng tiêu trừ, đời đời nương bóng từ, kiếp kiếp tu Phật đạo, và nương nhờ cái công đức phước lành quý vị tu tạo, gia đình con cháu hiếu thuận, trên thuận dưới hòa, cũng như thân quyến gần xa, nhà nhà luôn hạnh phúc. Thành tâm nguyện chúc cho kẻ thác được siêu sinh, người còn hư thới, âm dương lưỡng lợi, phước quả vô biên, pháp giới nhân thiên, đồng sanh cực lạc. A Di Đà Phật.